tiếp. Bài tiếp bài 140 là nhướng mày chớp mắt. Thiền sư Bảo Thông Đại Điên ở Linh Sơn, Triều Châu, ban đầu sư đến tham vấn ngài Thạch Đầu, tức là ở đây là bước qua ngài Đại Điên, tức là Bảo Thông. Thì khi mà đến tham vấn Thạch Đầu thì Thạch Đầu mới hỏi: cái gì là tâm ông? Sư thưa, thấy nói năng đó, Thạch Đầu bèn hét đuổi ra. Thì đây là mới, đây là đến tham vấn, thì tham vấn là ngài Thạch Đầu, ngài liền hỏi cái gì là tâm ông, không? Đó là coi như là sao? Tất nhiên là người đến tham vấn thì ngài chưa biết là thuộc căn cơ thế nào, không? Cho nên hỏi đó coi như là để bắt mạch, bắt mạch để coi coi là ông cái căn cơ nó, căn cơ nó lanh lợi hay là nó có kiến giải dữ ích trong đó. Nó hỏi cái gì là tâm ông? Thì sư thưa là thấy nói năng đó. Thì vậy là biết, biết bệnh chưa? Bắt mạch là vậy là thấy bệnh được chưa? Ngài thấy liền. Nhưng mà đáp câu đáp đó thì cũng là hay, nhưng mà lại sao lại bị đuổi ra? Không? Tất nhiên là cái gì là tâm ông thì ngài đáp là thấy nói năng đó thì cũng đáp là quá hay, không? Thì như vậy tại sao lại Thạch Đầu ngài lại đuổi ra? Là thành ra mình làm thầy phải thấy được cái chỗ đó. Đây thì mình mới thấy rõ. Qua một tuần, qua một tuần thì sư lại đến hỏi: trước đã chẳng phải trừ ngoài cái này ra gì là tâm, thấy không? Thì như vậy là quả tang là cái câu đáp trước của ngài đó, ngài Đại Điên đó là chưa phải thật của sư rồi, phải không? Chưa phải thật, cho nên là bây giờ mới đến để mà hỏi lại nè. Trước là chẳng phải, thì bây giờ trừ ngoài cái này ra thì cái gì là tâm? Thì rõ ràng là trước là chưa phải là cái của ngài, cho nên ở đây thì ngài Thạch Đầu ngài liền bảo: bây giờ trừ bỏ nhướng mày chớp mắt, đem tâm đến. Mình nghe cái nói cái này á, thì theo cái ngôn ngữ á, thì mình liền tưởng tượng, không? Nghe ngài bảo là trừ bỏ nhướng mày chớp mắt, đem tâm đến, thì mình liền kẹt vào trong cái lấy bỏ. Nghe nó trừ bỏ thì phải liền nghĩ là phải trừ, mà trừ bỏ hết những cái nhướng mày chớp mắt này á, thì tâm ở đâu mà đem đến? Đó là theo ngôn ngữ liền kẹt ngay. Cho nên đây thì sư liền thưa: không tâm có thể đem đến. Thì như vậy là sao? Rõ ràng nếu mà cái câu đáp mà của ngài ở trước á, thấy không, hỏi là cái gì là tâm á, thì nó đáp là thấy nói năng đó, thì tại sao tới đây á lại trình không được, không biểu là trừ bỏ những mà cho mắt đem tâm đến, đến đây là không tâm có thể đem đến, trình không được. Sao lại trình không được vậy? Thì như vậy nếu mà nhướng mày chớp mắt, hay không, có nhướng mày chớp mắt á là mới có tâm, còn trừ bỏ nhướng mày chớp mắt tức là không có nhướng mày chớp mắt thì là không có tâm, sao? Thì như vậy rõ ràng là còn cái tâm có không, thấy cái tâm có không rồi, cho nên là chính cái câu đáp đó ở đây á, không, là đã coi như là vạch thẹo mà cho người xem lưng á. Chính cái câu đáp đó là để thấy rõ nếu mà không tâm, nếu mà thật sự là không tâm thì cái gì đáp đó? Ông đáp là không tâm có thể đem đến thì cái gì đáp đó? Thành ra chính cái câu đáp đó là đã lộ ra cái thẹo đó rồi, thấy không? Cho nên ngài Thạch Đầu ngài mới bảo nguyên lai là có tâm, sao lại nói không tâm? Nếu mà không tâm á, thì chọn đồng như chia bay rồi, tất nhiên là giống cũng như là cây là đá sao, là thành ra như là gọi là ngoan không rồi. Thì ngay nơi đó sư liền đại ngộ. Vậy là ngộ cái gì? Ngài thạch đầu Ngài có đáp cái gì khác không mà sư lại ngộ? Có đáp gì khác đâu. Trước á thì hỏi là có tâm thì sư đáp là thấy nỗi năng đó, thì đây Ngài nói là nguyên lai là có tâm thôi, chứ sao lại nói không tâm? Nếu mà không tâm thì trọn đồng với chia bai rồi sao? Thì vậy là Ngài có đáp cái gì khác đâu, nhưng mà sư lại ngộ. Vậy thì ngộ cái gì là, vậy rốt cuộc là cái gì là tâm? Cho nên nếu mà thật sự là người mà đã thấy rõ ràng thì nói năng cũng thấy, im lặng cũng thấy, rồi nhướng mày chớp mắt cũng thấy, mà không nhướng mày chớp mắt thì cũng thấy. Tất nhiên là luôn luôn thì lúc nào nó cũng hiện hữu, chứ không có mắc kẹt theo cái tên, theo cái lời. Thì như vậy đó mới là thực sự là đã thấy. Cho nên cũng là cái nói năng này, nhưng mà khi mà chưa ngộ chưa ngộ thật sự thì chấp vào cái tướng nói năng đó, tức là chấp vào cái tướng sanh diệt, thì chấp vào cái tướng sanh diệt mà cho là tâm thì cái đó là cái nguy. Còn nếu mà người thật sự thì cũng ngay cái đó mà nhận ra cái thể chân thật mà bất sanh bất diệt nó hiện hữu nơi đó, thì đó mới gọi là thật. Còn hồ đồ cứ nghe nói năng đó là tâm, là chấp vào cái tướng sanh diệt đó là đi trong vòng luân hồi sanh tử, không có ngày dứt. Cho nên cũng là cái nói năng đó, mà khi ngộ thì là phải, còn khi chưa ngộ thì nói giống như chúng mà không phải chúng, cho nên bị gạn lại cái thì liền chới với, vì không có chỗ thấy chân thật. Thì ngày khác sư đang đứng hầu thạch đầu, thạch đầu mới hỏi ông là tăng tham thiền hay là tăng dạo chơi châu huyện. Tất nhiên là vị tăng tham thiền chân thật hay là tăng mà gọi là đi chơi đó, không dạo đây đó đi chơi. Sư thưa là tăng tham thiền. Ngài thạch đầu mới hỏi thế nào là thiền. Sư đáp nhướng mày chớp mắt. Bây giờ cũng là đáp nhướng mày chớp mắt thôi, không gì khác. Như vậy nếu mà mình khéo mà nhận cho sâu rõ thì sao, chính ngay cái nhướng mày chớp mắt đó là nó có hiện hữu cái chân thật ở trong đó rồi. Cho nên Ngài Hương Nghiêm mà sau khi mà Ngài nghe cái viên sỏi mà nó văng trúng cái bụi trúc cái thì nó vang ra tiếng là Ngài ngộ. Khi ngộ rồi Ngài làm bài kệ, trong đó có câu sao? Tất nhiên là nhất kích vong sở tri, nhưng trong đó có câu là động dung dương cổ lộ. Động dung dương cổ lộ, tất nhiên là cái vẻ mặt của mình đó, thấy không, vẻ mặt của mình đó nó vừa động vừa đổi, cái là chính ngay đó là nó lộ bài con đường xưa. Ngay cái vẻ mặt của mình nó vừa động vừa đổi một chút là nó liền lộ bài con đường xưa, đường xưa để mình trở về. Vậy thì đâu cần phải tìm con đường mà trở về ở đâu xa, không thì vậy là ngay cái động cái dáng mặt thôi, đổi cái dáng mặt thôi là nó lộ bài rồi, thì cái nhướng mày cái chớp mắt cũng vậy, ngay đó là nó cũng lộ bài con đường xưa. Vậy thì hàng ngày coi như là nơi mình đó đường xưa nó lộ bài luôn luôn không, nhưng mà mình lại đi theo con đường nào đó. Đường xưa lộ bài nhưng mà mình lại tìm để mà đi con đường khác, đường khác là con đường sinh tử. Ở đây thì nếu mà khéo thì ngay đó là thấy đường trở về liền, nhưng mà không khéo thì cũng là chết ngay ở trên đó. Cho nên ở đây thì Ngài mới gạn lại, bây giờ trừ ngoài nhướng mày chớp mắt, đem mặt thật xưa nay của ông trình ta xem. Nếu mà ông đáp là thế nào là thiền, thiền là nhướng mày chớp mắt, bây giờ Ngài gạn lại để cho thấy tột cái chỗ thấy của Ngài đó nó có thực hay không, Cho nên bảo là bây giờ trừ ngoài dưới ngoài trước mắt đó, đem cái mặt thật xưa nay của ông trình ta xem. Nếu mình vậy làm sao trình? Tất nhiên là trừ ngoài cái nhướng ngoài trước mắt này á, rồi đem cái bộ mặt thật xưa nay á trình xem, trình ở chỗ nào. Đó. Cho nên ngài đáp rất là khéo. À. Trừ ngoài nhướng ngoài trước mắt, thỉnh hòa thượng xem. À, rất là khéo. Mình nghe nói trừ cái mình liền theo cái lời đó tưởng trừ, không? Tưởng cái trừ thì cũng là theo ngôn ngữ bị gạt, ngài thấy suốt, không? Cho nên nếu mà như vậy á, thì bây giờ thỉnh hòa thượng trừ ngoài nhướng ngoài trước mắt đó rồi hòa thượng xem. À, bảo con trừ thì ngài trừ đi thì ngài thấy thôi. À, rất là khéo. Thì ngài bảo là ta đã trừ xong. À, thế ngài thật đầu á, ta trừ xong. À, thì sư liền đáp, con cũng đã trình rồi. Thì như vậy là trừ ở chỗ nào và trình ở chỗ nào. À, trừ ở chỗ nào và trình ở chỗ nào. À, đó gọi là đi thẳng á, đi thẳng qua ngôn ngữ á. À, nói thì giống như là hai thầy trò nói nhau, nhưng mà nói đó là nói với cái gì á, chứ không phải nói với ngay cái trong cái ngôn ngữ này. À, đó. Cho nên nếu mà thấy rõ, à, đừng có nghe nói trừ ngoài nhướng ngoài cái mắt rồi mình cũng kẹt ở đó. À, nếu mà thật sự mà thấy á, thì dù có nhướng ngoài cái mắt, không, nhưng mà đó đâu từng che đậy được. À, dù có nhướng ngoài trước mắt đó nhưng mà đâu từng che đậy được nó. À, thì trừ cái gì? Cho nên nghe nói trừ cái mình liền tưởng trừ đó là theo cái ngôn ngữ bị lừa. Cho nên đây thì ngài đáp rất khéo. À, nghĩa là hòa thượng bảo như vậy thì ngài trừ đi. À, thì ngài thỉnh ngài xem. À, thì ngài nói ta trừ xong thì con đã trừ rồi. Ngài trừ xong thì con cũng trừ rồi thôi. Thì ngay đó thì nó thông cảm nhau. À, nhưng mà đây, à, ngài chưa chịu gặn, phải gặn cho tôi cùng nữa. À, như vậy thì ông đã trình á, thì bây giờ tâm ông như thế nào, rồi gặn lại lần nữa, thêm nữa. Chứ còn nhiều khi thì nghĩa là mình thì rất cái trình độ mà thường thường á, thì gặn sơ sơ một hai cái thôi, gặn chưa hết. À, à, thì ở đây khi mà hỏi như vậy thì ngài đáp chẳng khác với hòa thượng, nghĩa là ông đã trình tâm ông như thế nào thì giờ chẳng khác với hòa thượng. Nếu mà mình nghe nói là tâm như thế nào đó, không, thì liền nghĩ là như thế nào đó, đáp như thế nào đó là bị đánh đuổi ra liền. Nghe nói là hỏi tâm như thế nào thì liền theo đó mà trả lời thế nào đó là bị đuổi ra. À, ở đây thì ngài có chỗ thấy chân thật, ngài không hai. À, chính coi như là hòa thượng mà coi như hòa thượng thấy nơi ngài đó thì thấy nơi con thôi, chứ không có gì khác hết. À, không có cái khác, không? À, nhưng bây giờ ở đây á, làm sao mà thấy được cái chỗ chẳng khác đó thì đó mới là cái hay á. Thì thật đầu ngài cũng gạn thêm nữa. À, như vậy chẳng quan hệ đến việc của ông. À, tức là chẳng khác với hòa thượng thì như vậy cái đó chẳng quan hệ đến việc của ông. Thì sư mới thưa là cũng vốn không vật. À, rồi câu này ông đã phải đổi lại là ông cũng không vật. À, tức là vốn không vật thì ông cũng không vật. À, thì sư mới đáp là đã là không vật tức là vật thật. À, thì ngài ta đầu ngài mới bảo vật thật thì không thấy được. À, lượng thấy của tâm ông ý chỉ như thế phải kéo hộ trì. À, thì như vậy đó là nghĩa là chỗ đó là chẳng khác với hòa thượng, thì ngài đáp là như vậy thì cái đó cũng chẳng quan hệ gì đến việc của ông. À, thì ngài cũng thấy suốt, cho nên là đáp là cũng vốn là không vật, thì ngài thật đầu đó ông cũng không vật. À, coi như là chỗ đối đáp nó thầm hợp với nhau, là tâm nó tương ứng, mà ở cái phần giữa đó không có một cái vật gì mà nó chen vào, nó ngăn ngại. Cho nên là hai cái coi như là hai người mà đối đáp qua lại cũng giống như là hai cái gương mà nó soi nhau vậy. À, nó không có cái dấu vết ở phần giữa. À, thì như vậy, nhưng mà khi mà nói không vật như vậy đó thì không phải nói không vật đó rồi tưởng như là nó không có gì hết. À, Cho nên ở đây khi nó không vật thì ngài đáp là đã là không vật, tức là vật thật, chứ không phải không vật là không ngơ, không trơn, không có gì hết. Như vậy thì để cho mình thấy rõ, nếu mà thấy suốt thì nhướng mày chớp mắt cũng là như thế, còn chẳng nhướng mày chớp mắt cũng như thế, nó luôn luôn nó hiện hữu, không có lúc nào thiếu vắng. Thì như vậy mới thực là thấy suốt, chứ còn không phải là thấy một bên. Thấy một bên thì nghe nói nhướng mày chớp mắt là phải, rồi cái nghe trừ bỏ nhướng mày chớp mắt tiền đáp không ra, thì như vậy đó là gọi là cái thấy mà gọi là còn một bên, chưa có thấy suốt. Nhưng mà tóm lại thì như vậy, ở đây thì người xưa họ đã thấy rõ ngay nơi cái nhướng mày chớp mắt này, ngay nơi cái nói năng này, người ta thấy được nó có luôn hiện hữu như vậy. Thì như vậy tại sao ngày nay mình cũng nhướng mày chớp mắt, cũng nói năng luôn luôn vậy mà không thấy được? Người xưa thấy được mà tại sao mình không thấy được? Thì như vậy là nó có hay là không? Nó có hay không? Có, tại sao mình lại không thấy? Đó là cái chỗ mà để cho mỗi người phải nghiệm lại, để đánh thức cái gì đó mà nơi mình, để mà vươn lên. Chứ còn không khéo thì rồi cái để cho nó ngày tháng nó trôi qua thì nó rất là uổng. Người xưa đã thấy được, đã làm được, có như vậy thì mình ngày nay cũng có được, cũng thấy được vậy, mà tại sao mình chưa thấy? Đó là cái mà phải để tâm kỹ.